chúng trang trọng lắng nghe. Cư sĩ Diệu Âm tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện phương pháp hộ niệm. Kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngài Thích Chân Tín trụ trì chùa Hoằng Pháp. Cho đây là một câu thơ rất là thấm thía. Nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường nhân sinh. Khi mà chúng ta đi hộ niệm cho người bệnh lâm chung, ta mới thấy cảnh vô thường này. Mạng người tính trong từng hơi thở, ta thấy mới thương hại cái kiếp người mong manh. Thật là quá vô thường. Khi đi hộ niệm cho người lâm chung vãng sanh, ta mới thấy thương hại những người phát tâm đi hộ niệm cho người vãng sanh. Có nhiều cuộc hộ niệm từ tháng này qua tháng nọ, có nhiều vị đồng tu tức suốt đêm niệm Phật bên người bệnh đang khổ đau chờ giây phút ra đi. Thấy như vậy mà ta thực sự là thương hại cho những người phát tâm, và mới thấy rõ là những người hộ niệm cho người lâm chung cao cả quy hóa. Chúng ta đang nói về những cái sơ suất khi hộ niệm. Đây không là một điều hết sức là khách quan, tại vì cứu người vãng sanh hay để cho người đó bị đọa lạc, một cái vấn đề quan trọng vô cùng là cao cả quy hóa. Nhưng mà chúng ta không biết cách nào có thể phổ cập được cái phương pháp hộ niệm chính xác cho tất cả mọi nơi. Cho nên xin chư vị, nếu thấy rằng là vấn đề hộ niệm quá quan trọng như vậy, thì những cái tài liệu về hộ niệm, những cuộc tọa đàm về hộ niệm, những lời hướng dẫn của chư tổ về hộ niệm, xin chư vị phát tâm giao lưu ra, phổ biến cho rộng ra. Và nhất là cái cuộc tọa đàm chúng ta nói về cái sơ suất, thì giờ hôm nay cũng chỉ dựa vào những lời tổ, những lời kinh để mà mong rằng chúng ta giảm bớt cái sơ suất để cứu người vãng sanh. Chứ giờ ông không dám nói cái điều gì mà tự mình nghĩ ra. Mong rằng sau khi chúng ta hiểu biết nhiều về hộ niệm, nên mạnh dạn loan truyền ra để cho nhiều người nắm vững phương pháp cứu độ chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức vô lượng vô biên. Trong cái sơ suất của hộ niệm nhiều lắm, chúng ta còn 10 đêm nữa để cố gắng hoàn thành công việc này. Có nhiều người hộ niệm đã sơ suất dùng cái pháp cộng tu này để đi hộ niệm cho người bệnh. Đây là một sự sơ suất, tức là họ dùng tán liên trì, tán A-di-đà, tụng kinh A-di-đà, rồi dùng địa chung, đánh địa chung niệm Phật bên người bệnh. Thì xin thưa với chư vị, đây là điều không đúng. Phương pháp cộng tu này để cho chúng ta tạo công phu, tạo công đức, hồi hướng cho người bệnh đó thì được. Giả sử như người bệnh đó ở trong một cái niệm Phật đường đang bệnh, thì giờ nào chúng ta hộ niệm thì hộ niệm, còn giờ nào chúng ta tu thì cứ tu. Bên cạnh người bệnh có một vài người để mà chăm sóc, để mà niệm Phật, để mà nhắc nhở hộ niệm. Còn vấn đề cộng tu này không thể nào ứng dụng để hộ niệm bên cạnh người bệnh được. Mong chư vị nhớ cho. Có những người đem cái pháp tam thời hệ niệm để mà hộ niệm cho người bệnh, thì đây cũng là một áp dụng sai, là một sơ suất đáng kể. Chắc chắn không thể nào có kết quả tốt được. Nên nhớ là hộ niệm cho người bệnh là chúng ta đến bên người bệnh, an ủi, khuyến tấn, giúp cho họ cái tâm an tịnh, niệm Phật. Như hôm qua chúng ta nói, không khơi lên những cái điểm gọi là tướng, nghĩ, nghĩa là dùng cái tâm ý niệm Phật theo cái kiểu một quán tướng niệm Phật hay thật tướng niệm Phật. Điều này hoàn toàn không có thích hợp. Mà ta chỉ nói người bệnh là có ta ở bên cạnh người bệnh, giống như một người đang bị cô đơn, có một người ở bên cạnh giúp cho họ mất phần cô đơn đi. Một người đang sờ sệt, có chúng ta ở sát bên cạnh, cầm tay sát cánh với họ, cộng khổ với họ để cho họ không còn sờ sệt, không còn phân vân nữa, và họ an tâm niệm Phật. Họ niệm Phật này không phải là để chết, mà niệm Phật để vãng sanh. Nên nhớ vãng sanh không phải là chết. Vãng sanh là bỏ cái thân hư hại này đi, đi về Tây Phương thọ lấy cái thân thanh hư chi thân, vô cực chi thể, kim cang bất hoại thân của chư vị Đại Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương. Mình dặn họ đang hoài như vậy thì rõ ràng giờ phút nào mà tắt hơi, tức là giờ phút đó ta liền được cái thân báo hại này để mà thọ cái thân kim cang bất hoại của chư vị Bồ Tát, ta thành Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Hiểu được như vậy thì họ mới an tâm, vững vàng và không sợ chết. Trong những cái lúc đi như vậy, chắc chắn cái thân gọi là thân nghiệp báo này nó báo hại họ khổ lắm. Họ nhức đầu, đau bụng, chóng mặt, đau đớn rim cả thân người, tại vì nghiệp chướng. Đã là nghiệp chướng như vậy thì chắc chắn họ không cách nào có thể theo dõi cái bài kinh, không thể nào họ theo dõi cái bài chú, không thể nào họ nghe những lời nói cao siêu của người hộ niệm chúng ta đâu. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho, khai thị trước người bệnh là nói những lời hết sức là tình cảm, hết sức là mộc mạc, hết sức là gọn gàng, để cho họ hiểu được rằng đây là cái cơ hội mà bao nhiêu năm tháng qua họ chờ đợi để về Tây Phương là đủ rồi. Tuyệt đối không đem bất cứ một cái luận lý nào ra giảng cho người ta, không được đem kinh Phật ra mà giảng cho người ta. Không phải, lúc này kinh Phật cũng không kịp nữa rồi. Mà chỉ gì? Tạo cho cái niềm tin cho vững vàng, làm sao cho họ tha thiết được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu như người nào nói tại sao hôm nay tôi niệm Phật 2-3 ngày rồi mà chưa được vãng sanh vậy, những người này là những người vãng sanh rất là tốt, rất là vững. Họ bỏ buông hết, cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm. Mình niệm với họ, họ niệm với mình, cùng nhau hỗ trợ cho họ niệm Phật như vậy, thì người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra chúng ta không có nên ứng dụng bất cứ một cái phương pháp nào cả, vì thế gian này chưa hiểu rằng là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó ngay trước mũi bàn chân của mọi người. Dù là người không tu hay là người tu nhiều, dù là người có công đức lớn hoặc là có công đức nhỏ, bất cứ một người nào hễ là phát lòng tin, phát tâm nguyện vãng sanh Tây Phương và niệm câu A Di Đà Phật thì đều được ở trong quang minh phổ chiếu của A Di Đà Phật tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Làm sao ta nhắn nhủ cho họ biết, nhất định họ được vãng sanh về Tây Phương, tạo cho được cái niềm tin của họ đi. Phủ dụ năn nỉ làm cách gì làm, họ biết rằng chân tâm tự tánh của họ là Phật. Nếu họ không biết nữa thì cứ nói rằng A-di-đà Phật thương hại chị, thương hại bác, thương hại tất cả chúng sanh. Chỉ cần biết quay đầu niệm câu A-di-đà Phật trở về Tây Phương là được. Bao nhiêu nghiệp chướng mình đã tạo ra, bao nhiêu tội lỗi mình tạo ra trong đời, hãy quên hết đi, đừng sợ nữa. Chắc chắn, tại vì những nghiệp chướng đó thực ra nó chưa thành quả báo. Hãy nói với họ tạo niềm tin đi, để cho thiện căn phước đức trong vô lượng kiếp nó gom lại. Họ lấy cái thiện căn phước đức trong vô lượng kiếp mà bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Luôn luôn phải nhắc nhở những người hộ niệm là phải đọc cái nội quy cho gia đình biết, cho gia đình hiểu, để mà họ hỗ trợ với mình. Rất nhiều trường hợp đi hộ niệm bị gia đình không vững mấy về vãng sanh, cho nên cứ mời ban hộ niệm tới niệm Phật để mà chết rồi niệm được chút chút và cũng tốt rồi. Mẹ tôi chết rồi, xin anh tới niệm cho bà đỡ gì đó, bà được cái gì đó. Họ không biết niệm vãng sanh. Và thường thường cái gia đình hay dùng cái phương pháp này là coi ngày coi giờ, định giờ nhập quan tẩn liệm, rất là trở ngại cho con đường vãng sanh của họ. Chư vị phải nói cho vững vàng, muốn về Tây Phương thì tất cả những phước báo thế gian này phải liệm. Còn coi ngày coi giờ thường thường là lợi dụng cái chết của người chết để mà giúp cho người sống thêm một chút phước báo, để cho người chết khỏi siêu sanh, trở về yểm trợ cho gia đình, cho người thân, làm ăn nên, làm ăn có, chứ không có gì cả. Chúng ta không nên vô tình bắt người thân phải chịu những cảnh đau đớn, đọa lạc trong nhiều đời kiếp để giúp cho người sống thêm một chút phước, thêm một chút lợi. Có nhiều gia đình nói, nếu mà không niệm sớm thì ngày mai vào ngày trùng. Ngày trùng thì rất là nguy hiểm, phải chôn liền. Chư vị phải chuẩn bị những câu trả lời để mà giúp cho người gia đình thoát qua những ách này. Nói chúng tôi hộ niệm thành tâm cầu A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Khi mà một người đó đã về Tây Phương rồi thì không còn ngày trùng ngày đầu gì cả. Không có cái phước nào mà hơn cái phước đi về Tây Phương. Mà giả sử như qua cái giờ đó mà ngày trùng thì chúng tôi sẵn sàng hộ niệm luôn cho 24 tiếng đồng hồ nữa để qua khỏi cái ngày trùng đấy. Quý vị còn thêm phước đức nữa, vững vàng như vậy. Và chúng ta nên nhớ cho kỹ là khi chúng ta đưa một người vãng sanh về Tây Phương, cái công đức này vô lượng vô biên. Một người đó nằm, ta sẵn sàng hộ niệm thêm một ngày nữa là 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ ngồi bên người bệnh mà niệm Phật, nhất định cái công đức này nó hơn cái công đức mà chúng ta tới tại niệm Phật đường A-di-đà này niệm Phật. Ta tu một ngày tinh tấn từ sáng tới chiều chưa chắc gì bằng một tiếng đồng hồ ta ngồi bên người lâm chung để mà niệm Phật. Quý vị nên nhớ cho kỹ, ta bây giờ thì nhiếp tâm, tới lúc đó chúng ta sẽ nhiếp tâm hơn. Ta bây giờ thì tinh tấn, lúc đó chúng ta tinh tấn hơn. Lúc bây giờ chúng ta thành tâm ở trước người bệnh, chúng ta thành tâm hơn. Khi thấy người bệnh bị trở ngại, chúng ta càng thành tâm hơn nữa. Tại vì chúng ta quyết lòng gỡ cho được những ách nạn của người bệnh, cho nên cái tâm chúng ta chí thành. Chúng ta đã nhất tâm trong những giây phút niệm Phật trước người bệnh, cho nên cái công đức này thực sự là lớn, cái công phu này thực sự là lớn. Chính vì vậy mà sau cùng ta cũng hưởng rất nhiều gọi là cái quả báo đi về Tây Phương. Cho nên nguyện mong chư vị nên nhớ, vì cái pháp gọi là đại pháp cứu độ chúng sanh, chúng ta phải cố gắng quyết lòng học hỏi, nếu có sơ suất gì quyết lòng sửa chữa, để cho tâm bồ đề của chúng ta được trọn vẹn, cứu một người vãng sanh về Tây Phương. Thực sự cái công đức nó hơn hẳn suốt cả một cuộc đời chúng ta tinh tấn tu hành. Nếu mà chúng ta cứu được hai người, rõ ràng chúng ta đã dư công đức rồi. Nếu chúng ta cứu được trên 10 người, chư vị đã trở thành Bồ Tát rồi. Mong chư vị cố gắng phát tâm dũng mạnh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chân thành cảm nhận công đức của cư sĩ Diệu Âm.
A Di Đà Phật.